นะโมสัทธามณีพัทธะขอเทียนยินเกียวเทียนยินทุกันตารีนี่แต่วิทยาวิสุทธิ์ก็คงตอนใดๆจะในงาน16 tháng 4 năm 2012 và chúng ta tiếp tục trong cái phát tu. Cái phần tối nay là phần tham vấn về các cái vấn đề liên quan đến việc tu tập và sức khỏe. Đây hiện nay đang có 2-3 cái câu hỏi. Thì quý vị nào còn có câu hỏi gì khác thì quý vị chuẩn bị nha. Câu thứ nhất là cái bệnh loãng xương, hay là thật ra không phải gọi là loãng xương mà cái danh từ đúng hơn tức là xương nó sốt nha. Chứ còn dùng cái từ loãng xương thì thật ra nó không chính xác, nó phải gọi là bệnh sốt xương. Thì chúng ta biết rằng tất cả mọi người như mình đã học là đều phải qua 4 cái chu kỳ thành, trụ, hoại và không. Và như vậy thì tất cả mọi người đều phải kinh qua cái giai đoạn như vậy cả. Thành ra trong mỗi cái giai đoạn nó đều có đầy đủ, trong mỗi cái giai đoạn trưởng thành của con người nó đều có đầy đủ hết tất cả những cái giai đoạn như vậy. Nhưng mà ở cái lớp tuổi còn thơ ấu và trung niên thì cái quá trình hình thành, quá trình xây dựng thì nó sẽ gia tăng hơn, tức là nó sẽ phát triển nhiều hơn là cái quá trình hủy diệt. Thành ra cái sự phát triển tế bào, xây dựng tế bào nó sẽ nhanh, và cái sự hủy diệt của tế bào, những tế bào bị hư hại, bị chết đi, nó sẽ chậm lại. Do vậy mà tế bào xương càng ngày nó càng dày đặc hơn, nó càng cứng cáp hơn. Nhưng mà qua tới cái tuổi trung niên nha, qua tới cái tuổi trung niên thì bắt đầu nó sẽ cân bằng hai bên. Cho tới bắt đầu qua khỏi cái tuổi 45 thì như vậy cái quá trình lão hóa nó bắt đầu nó gia tăng. Và khi quá trình lão hóa gia tăng thì cái sự sinh trưởng, phát triển nó sẽ chậm lại, và cái quá trình thoái hóa nó sẽ gia tăng. Do vậy mà tất cả những người khi đến cái độ tuổi đó, hầu như nếu chúng ta không biết thì chúng ta sẽ bị cái xương nó xốp đi, cái cấu trúc ở trong nó không có còn chắc nữa, và còn nhiều cái yếu tố khác kết hợp và tạo cho nó bị nứt, bị gãy, bị thoái hóa, bị vôi hóa, vân vân. Thì như vậy chúng ta, nếu như chúng ta không biết thì chúng ta sẽ làm cho cái quá trình thoái hóa nó sẽ nhanh hơn, nếu chúng ta biết thì chúng ta làm cho nó chậm lại. Thì những cái nguyên nhân mà gây loãng, hay là những cái nguyên nhân mà làm cho cái xương mình nó bị sốt, những cái nguyên nhân mà làm cho cái xương mình bị sốt thì rất nhiều. Quý vị thấy về mặt chế độ ăn uống, nếu như mình sử dụng tất cả những cái chất này thì nó sẽ làm cho cái xương mình nó sẽ sốt nhanh hơn, nó sẽ bị hủy hoại nhanh hơn. Thứ nhất là uống cà phê, cái thứ hai là uống nước ngọt, cái thứ ba là uống tất cả những cái loại nước nào mà có khả năng làm lợi tiểu. Chúng ta sử dụng cái lượng chất đạm quá nhiều, chúng ta ăn thịt, ăn đường, ăn muối, hay là tất cả những cái hóa chất, cái gia vị nha. Rồi chúng ta uống rượu, hút thuốc, hay là sử dụng các cái thuốc, những cái thuốc nó gọi là những thuốc mà nó có tính cách gây nghiện. Chúng ta không chịu tập thể dục, không vận động, hay là vận động quá độ đó. Thì tất cả những cái đó đều làm cho cái quá trình thoái hóa của xương nó xảy ra nhanh hơn, và đồng thời nó làm loại trừ, tức là nó thải ra hết tất cả những cái calcium đưa vào để làm cho cái xương mình chắc hơn. Thì như vậy nó sẽ làm giống như cái nhà của mình, càng ngày nó càng bở ra, nó càng mục đi, nó càng bị tiêu hao. Nếu mà mình che nó lại kỹ càng, hay là lâu lâu mình bắt đầu mình đắp hồ nó lên, mình quét vôi, mình đừng có cho nước thấm vào, thì cái nhà của mình nó sẽ bền lâu. Còn đằng này mình không chịu trét hồ lên mấy chỗ nứt, mình không chịu quét vôi lên để đắp, đừng cho nước thấm vào nha, mà mình còn xịt nước, mình còn chà rửa liên tục, thì như vậy là mình làm cho nó bị bào mòn nhanh hơn, nhiều hơn. Đó, thành ra ở đây là những cái thứ thức ăn, thức uống rất là phổ thông, và chính vì những cái này nó đem nó thảy hết canh xung ra ngoài, làm cho nó không đóng vào, nó không bám vào được trong xương. Rồi một cái điểm nữa là bây giờ nó liên quan tới cái chế độ sinh hoạt nha. Cái này là mình đang nói tới cái tầng thứ nhất, tức là về các loại thức ăn ở tầng thứ nhất. Tới cái tầng thứ hai là vấn đề sinh lý. Vấn đề sinh lý là chẳng hạn như chúng ta khi mà cái lượng nội tiết tố trong người mình mà nó thay đổi, đặc biệt là nó đang giảm dần, thì khi mình càng lớn tuổi bao nhiêu thì cái lượng nội tiết tố của mình nó giảm dần. Nhất là phụ nữ, khi mà cái nội tiết tố nữ, cái estrogen mà nó giảm xuống, thì như vậy nó làm cho cái xương sớt rất nhanh. Đó. Rồi cái thứ ba là cái tiếp xúc với môi trường. Nếu như mình không có chịu tiếp xúc với ánh nắng, mình không có chịu tiếp xúc với cái môi trường bên ngoài, không có hít thở đầy đủ, thì như vậy nó cũng là một cái yếu tố làm cho cái xương của mình nó sẽ sốt nhanh hơn. Và yếu tố thứ ba là yếu tố tâm lý. Khi mình bị căng thẳng, bị stress, bị buồn bực, lo âu thì nó cũng ảnh hưởng. Thì cái này hôm trước chúng ta đã học tới cái vì thấy rằng cái xương nó liên quan tới tạng thận. Thành ra khi mà chúng ta lo lắng, sợ hãi nhiều thì nó làm cho cái thần khí của chúng ta bị hao tổn, và nó làm cho cái xương của chúng ta nó xốp đi, nó mau bị tổn hại. Đó, thành ra nó cũng trở lại là khi chúng ta nắm được các cái tầng năng lượng trong vũ trụ và mối liên quan mật thiết của nó với cuộc sống của mình, cũng như với cái sự cấu thành cơ thể của mình hay của vũ trụ, thì chúng ta thấy rằng tất cả các pháp nó đều liên đới mật thiết với nhau và nó đều hỗ tương cho nhau cả. Do vậy mà khi mình muốn thay đổi thì mình phải thay đổi đồng loạt hết thì nó mới có cái giá trị khá cao. Còn nếu như mình chỉ thay đổi từng phần thì có khi nó không có được hiệu quả bao nhiêu cả. Thành ra ở đây khi mà mình hiểu biết được như vậy thì tuổi có lớn nha, nhưng mà quá trình lão hóa sẽ không gia tăng nếu như mình vẫn biết duy trì cái chế độ ăn uống thích hợp, mình vẫn biết duy trì cái chế độ sinh hoạt thích hợp và cái yếu tố tâm lý của mình ổn định. Thì như vậy quý vị thấy có những người 70, 80, thậm chí 90, trên 90 mà người ta vẫn còn chắc chắn, vẫn còn khỏe mạnh. Còn những người mà trẻ 20, 30 tuổi thôi nhưng mà không vận động hay vận động quá nhiều, làm việc quá sức, lao tâm lao lực, thì như vậy mới 40, 50 hay là bạn đã bắt đầu thấy đủ thứ chứng bệnh, xương sốt, gãy xương hay là bị đau nhức, bị sưng khớp, đủ chuyện hết. Thành ra cái lớn tuổi không phải là cái vấn đề chủ yếu, mà do cái cách sống và cái sự hiểu biết của mình để ứng dụng vào cuộc sống như thế nào. Thì đó là chúng ta phải tìm hiểu về cái nguyên nhân và hiểu biết nó rõ ràng thì chúng ta mới có thể phòng và trị bệnh được một cách hoàn hảo. Thì như vậy cũng trở lại là nếu như mình không nhìn tận cái ngọn nguồn của nó, không hiểu biết như vậy mà chúng ta chỉ nghe nói là sốt xương thì chúng ta uống vitamin D và calcium. Thì như vậy cái đó là cái chúng ta thông thường làm. Trở lại, cái đó cũng chỉ là cái điều trị trên ngọn ngành. Và nếu cái điều trị trên ngọn ngành như vậy á, thì nó cũng có một phần tác dụng tích cực, nhưng ngược lại nó sẽ có cái phần tác dụng tiêu cực thứ hai là gì? Cái phần tác dụng tiêu cực là như chúng ta đã học cái cơ chế trong cơ thể mình rồi. Nếu như khi mà mình bị căng thẳng mà mình không giải quyết cái ngọn, cái gốc của cái sự căng thẳng là trên cái đầu của mình, trên hệ thần kinh trung ương, thì như vậy cái sự căng thẳng nó tiếp tục và nó kích thích, nó làm co thắt thần kinh, co thắt mạch máu hay là các cơ bắp, và nó làm tắc nghẽn cái đường lưu thông của các tín hiệu. Khi nó làm tắc nghẽn đường lưu thông của các tín hiệu như vậy thì nó sẽ xảy ra rất nhiều chuyện. Chuyện thứ nhất là tín hiệu đi tới nơi này nó sẽ chạy qua nơi khác, nó sẽ làm lệch lạc đi. Cái thứ hai nữa là nó sẽ làm tắc nghẽn cái đường dẫn truyền hay là cái đường vận chuyển của những cái chất dinh dưỡng. Và đặc biệt trong cái trường hợp này, tức là cái canh sung thay vì nó đưa vào xương những cái chỗ nó bị loạn sốt, bây giờ nó sẽ đưa tới những cái chỗ mà nó nghĩ là những cái vết nứt ha. Thành ra hôm trước mình có nói đến, tức là chẳng hạn như khi mà mình có một cái khớp, cái khớp nó đau, không phải bản thân cái khớp không thôi, mà để giữ, tức là mình thấy rằng đầu các cái xương này, đầu các cái xương này của mình nó là có một cái lớp xương non, hay mình còn gọi là lớp sụn đó. Thì như vậy khi mà mình còn trẻ thì cái lớp này nó dày và nó cứ phát triển ra ha. Và để giữ được những cái hai cái khớp xương này lại với nhau, để giữ được hai cái khớp xương này lại với nhau thì mình cần có những cái sợi dây chằng và những sợi dây gân. Và để giữ được những sợi dây gân này lại với nhau thì mình lại cần có những cái bắp thịt hay là những sợi cơ. Và để nuôi dưỡng những cái cơ này, những cái gân này thì mình cần phải có mạch máu, thần kinh và cái mạch bạch huyết, tức là hệ miễn dịch của mình. Cũng như để giảm cái chấn động giữa hai cái khớp xương này khi mình di chuyển thì mình cần phải có một cái lớp đệm, nó vừa làm tác dụng bôi trơn vừa làm tác dụng chống chấn động. Nhưng mà khi mà mình không có chịu vận động nha, khi mình không có chịu vận động thì theo cái nguyên lý bảo toàn năng lượng hay là theo cái nguyên lý tự liệu trị liệu tự thân của cơ thể mình, xương gần xương thì liền xương, da gần da liền da, mà thịt gần thịt liền thịt. Thì như vậy cơ thể mình do cái sự nghẽn đường tắc mạch từ cái hệ thần kinh của mình, nó bắt đầu nó làm cho cái tín hiệu bị sai lạc, đồng thời nó làm nghẽn cái đường lưu thông vận chuyển của canh sung, và nó nghĩ rằng ở đây là một cái khớp xương bị nứt, do đó nó đem tất cả những canh sung mà mình uống vào đó nó đóng vào cái chỗ này. Thấy chưa? Chứ nó không đi vào trong xương. Và khi nó đóng ở chỗ này thì chuyện gì xảy ra nữa? Nó làm cho cái khớp xương này lại kẹt hơn nữa. Nó làm cho máu huyết lưu thông tới đây không được. Và máu huyết không lưu thông được thì nó làm cho cái gân mình cứng hơn. Nó làm cho nhiệt độ tới đây lại càng thấp hơn, lại càng làm cho cái gân này cứng hơn nữa. Và cứ thế, khi mà cái gân này càng cứng, canh xương càng tới đổ ở những cái vết này nhiều thì nó đẩy cái dịch khớp đi, và cuối cùng thì cái khớp nó cứ ngắt hết ha. Thành ra lúc đó bên ngoài thì lại bị vôi hóa, bị sưng, bị cứng, bên trong thì nó lại sốt. Và nếu như mình không vận động, mình không thanh lọc thì cái quá trình luẩn quẩn này nó sẽ lại xảy đi xảy lại liên tục. Thì đó là một con đường sai lầm. Con đường sai lầm thứ hai nữa là khi mà mình không, khi mà mình không vận động, không tiếp xúc với nắng, hay là khi mà mình không điều chỉnh cái sự bế tắc trong cái hệ thần kinh của mình, thì như vậy bao nhiêu cái canh sung mình uống vào nó sẽ không nhận được bao nhiêu, bởi vì đó là canh sung vô cơ chứ không phải hữu cơ. Và lúc đó thay vì nó sẽ đem vào những cái chỗ xương nó đóng, nó sẽ đi, nó sẽ thải vào trong máu ha. Nó thải vào trong máu, mà khi vào trong máu thì nó lại không sử dụng được canh sung vô cơ. Thì lúc đó bắt buộc nó phải sao? Nó đi qua thận và nó lọc. Cuối cùng nó đóng vào thận, nó làm sạn thận. Thành ra nếu khi mà mình đang có những cái bế tắc, cái rối loạn như vậy, nó không bổ mà lại có khi càng hại thêm nữa. Thành ra uống canh sung không đúng cách thì nó cũng có thể gây hại. Đó. Thành ra cái vấn đề khi mà mình không nắm được cái nào là cái chính yếu trong cái nguyên nhân gây bệnh mà mình không điều chỉnh được nó, thì có khi sự trị liệu nó chỉ là sự đánh hỏa mù, có khi nó chỉ là một cái triệu chứng giảm giả tạo để cuối cùng cái tình trạng bệnh lý nó càng nặng hơn hay nó biến qua một cái bệnh khác. Thành ra để trị cái bệnh này một cách rốt ráo thì mình phải, thứ nhất là mình phải thanh lọc cơ thể, thanh lọc cả phần thân và thanh lọc cả phần tâm. Thanh lọc cái phần tâm để cho cái thần kinh mình nó thư giãn ra. Khi cái thần kinh mình nó thư giãn ra thì lúc đó cơ bắp mạch máu nó sẽ được buông thư. Khi mà thần kinh cơ bắp mạch máu được buông thư thì những cái bế tắc, những cái làm chập mạch nó sẽ được giải quyết, nó sẽ được lọc ra, sẽ được đẩy ra ngoài. Đồng thời những cái căng xương mà nó đọng trong máu hay là trong các cái cơ bắp của mình nó cũng được thải ra. Và cái thứ ba nữa là khi đó máu huyết nó sẽ đến, tín hiệu nó sẽ đến đúng chỗ, và những cái khớp cho dù mình ít hoạt động thì nó cũng biết đây là những cái khớp chuyển động chứ không phải là một cái vết nứt của xương, và nó không đổ căng xương vào đó. Cũng như là khi mà mình thanh lọc cơ thể rồi thì như vậy cái chất độc trong cơ thể mình, những cái cặn bã trong cơ thể mình nó sẽ được loại trừ, thải trừ ra ngoài nhiều, và nó không còn cái sức hấp dẫn để thu hút, để tạo nên những cái sỏi, cái sạn trong người mình nữa. Đó, thì đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa là mình bắt đầu có thể sử dụng các cái phương thuốc vừa là thực phẩm mà vừa là thuốc. Thứ nhất là quý vị có thể dùng hành tây. Cái thứ hai là mình có thể xài cái củ măng. Cái thứ ba là mình có thể sử dụng cái bắp cải nồi đó. Rồi mình có thể sử dụng thêm nữa là cái rau gì mình hay ăn hôm bữa, tức là cái rau y mình gọi là rau na, epina. Đó. Rồi mình có thể sử dụng rau cái bông cải xanh, mình có thể sử dụng rong biển. Cái hôm trước mình nói rồi, cái rong biển thì nó cũng có rất nhiều. Quý vị thấy cái rong biển, cái rong biển là nó có khoảng gấp 10 lần cái lượng canxi so với sữa. Quý vị thấy sữa nó nằm tốt ở dưới này, nó có khoảng 119 thôi, nhưng mà cái canxi mà có nhiều nhất là trong cái phổ tai của mình, nó gần như gấp 10 lần. Đó, thành ra mình có thể sử dụng cái canxi này trong cái nguồn rong biển này. Rồi mình phải hạn chế bớt tất cả những cái thứ thức ăn, thức uống mà mình đã list ở đây, đã ghi ra ở đây. Cái nữa là mình cũng có một cái món khác tương đối dễ dàng mà mình có thể thay thế được. Mình có thể uống vào ban đêm để nó giúp cho nhiều cái bệnh, tức là vừa bệnh thoái hóa khớp, vừa bệnh loãng xương, vừa bị bệnh đau nhức, vân vân. Tức là mình làm cái gạo lứt rang nha. Mình làm cái trà gạo lứt rang, hoặc là mình rang gạo lứt mình nấu nước uống, thì như vậy nó sẽ chậm hơn. Còn nếu mà mình rang gạo lứt xong rồi mình nghiền nó, nhuyễn thành ra bột gạo lứt rang, thì mình có thể pha với nước mình uống thay như là cái canxi, thì đây là một loại canxi hữu cơ và nó hấp thụ dễ dàng. Nó vừa là cái chất dinh dưỡng, vừa là tinh bột, chất đạm, và nó vừa là canxi trực tiếp cho mình luôn. Đặc biệt là buổi chiều ha, buổi chiều buổi tối thì quý vị ăn cái này thì nó sẽ đi vào xương nhiều hơn. Rồi cái thứ ba nữa là trong cái việc mà thanh lọc tâm, mình cũng phải buông bỏ bớt những cái lo âu sợ hãi vu vơ, để cho nó không có làm tổn thương cái xương của mình. Nếu như trong trường hợp mà mình bị một số, nó cũng có một số những cái bệnh rối loạn nội tiết tố mà nó làm tổn thương đến cái não bộ của mình, tức là có một số những cái bệnh khi mà nó rối loạn nội tiết tố trên não bộ của mình thì nó làm cho ảnh hưởng ngay trên cái tuyến yên này nha, cái tuyến yên. Và cái thứ hai là cái tuyến thượng thận, thì cũng vậy, từ đó nó sẽ làm tổn thương và nó làm cho các cái khớp của mình bị thoái hóa nhanh hơn, nó làm cho các cái khớp của mình bị thoái hóa nhanh hơn. Thì trở lại để điều trị những cái này, nếu mà mình sử dụng corticosteroid ở ngoài, tức là corticoid đó, thì nó rất là nguy hiểm. Chi bằng bây giờ mình phải phục hồi nó lại chỉ bằng cách mình tĩnh tâm nha, chỉ bằng cách mình tĩnh tâm thiền tập, thì lúc đó nó sẽ tự điều chỉnh lại ngay trong cái gốc của nó. Còn nếu mình trị những cái ngọt ngành hay mình sử dụng thuốc bên ngoài thì nó càng nguy hiểm hơn nữa. Thì đó là một số những cái cách trị liệu. Ngoài ra, để cho giảm cái đau nhức khi mà xương nó sốt, thì như vậy mình thường bị dính cái bệnh này với cái bệnh thấp khớp, đau nhức, sưng khớp hay là thoái hóa khớp. Thì đây là cái công thức thuốc để cho quý vị làm rượu, quý vị đắp. Nó có rất nhiều thứ, nó có rất nhiều thứ, nhưng mà cái công thức này thì nó tương đối là có hiệu quả nhất hơn đối với những cái công thức mà độc vị, tức là có những cái công thức chỉ có một hay hai vị không thôi. Thì cái công thức này nó tới 13 vị, do đó cái hiệu quả của nó tương đối cao hơn nhiều, là mình có thể sử dụng được trong nhiều cái trường hợp. Rồi thì đó là cái câu thứ nhất, và cũng là cái câu thứ hai, đau khớp xương chống mạch sản thận. Thì cái sàn túi mật thì hôm trước mình cũng có nói rồi nha, tức là trong cái bệnh chóng mặt cũng vậy. Cái bệnh chóng mặt thì nó cũng giống như đa số những cái bệnh khác, là nó có thể do cái thần kinh của mình nó bị căng thẳng, nó bị bế tắc, và từ đó nó làm cho cơ bắp mạch máu của mình bị co thắt, làm máu và oxy dinh dưỡng không về đủ trên não bộ. Cái thứ hai nữa là do cái sự tắc nghẽn như vậy làm cái sự hấp thu, làm cho cái quá trình hấp thu trong cơ thể của mình nó sẽ không có được điều hòa. Và nếu như khi mình hấp thu không được thì như vậy năng lượng nó cũng không có để cung cấp cho cơ thể mình. Và cái thứ ba nữa cũng chính do cái sự căng thẳng, sự tác động kích thích của cái hệ thần kinh mà nó không có cái khả năng co giãn mạch máu. Thành ra khi mà mình thay đổi cái vị trí từ nằm qua ngồi, từ ngồi qua đứng, tức là nó không có giữ lại được cái áp lực trong máu và nó tụt xuống, nó làm cho mình bị chóng mặt. Thành ra nó có rất nhiều cái nguyên nhân. Còn cái sạn của túi mật thì trở lại tức là do cái chế độ ăn uống của mình thôi. Thành ra nếu như mình giải quyết được cái chế độ ăn uống đơn giản, đừng có hóa chất, đừng có gia vị, đừng có nấu nướng cầu kỳ, thì cái sạn túi mật nó sẽ không xảy ra. Còn nếu như mình vẫn còn ăn uống tất cả những cái thứ có gia vị, chiên xào nấu nướng, hay là uống thuốc tây quá nhiều, hay là sự tiếp xúc với hóa chất quá nhiều, thì không sớm thì muộn thì cũng bị sỏi túi mật. May mắn mà thỉnh thoảng mình ăn đó, thì nó chỉ bị sỏi bùn và mình lọc ra, mình tẩy ra nó dễ dàng. Còn nếu mà mình ăn liên tục hay là mình tiếp xúc với những cái hóa chất, những cái chất độc đó nhiều, thì nó sẽ đóng thành những cái sạn lớn và nó sẽ làm tổn thương, sẽ làm đau đớn, hay là nó sẽ làm rối loạn tiêu hóa hơn nữa. Và khi càng rối loạn tiêu hóa thì cái axit mật không tiết ra được để tiêu hóa những cái thức ăn đó, thì cuối cùng nó lại càng bị đóng nhiều hơn. Ở đây thì mình không có bị cái tình trạng giun sán như ở các nước chậm phát triển. Còn ở những nước chậm phát triển thì nó thêm một cái nạn nữa, tức là những con giun, con sán ở dưới ruột này thiếu thức ăn, nó bắt đầu nó bò lên từ từ, nó kiếm thức ăn, và lúc đó nó chui lộn đường làm tắc nghẽn, thì lúc đó là cũng thêm một cái nguyên nhân nữa. Thì lúc đó là mình cần phải sổ sán lại cho sạch, đừng có ăn đồ sống, đừng có tiếp xúc lội trong nước, trong sình, trong bùn, những cái nơi mà nó bị ô nhiễm. Rồi, cái câu cuối ở đây là sấy tóc ướt có hại không? Dạ xin thưa có hại. Tức là mình thấy cái lợi thì nó ít. Cái lợi tức là chẳng hạn như mình chỉ giúp đừng cho cái nước nó thấm vào da đầu mình thôi nha. Nhưng mà thật ra thì nó cũng nói chung thì nó cái gì nó cũng có hai mặt, lợi và hại với nhau cả. Tùy theo cái thời điểm mình làm, tùy theo cái thời gian và tùy theo cái kỹ thuật. Nếu giả sử như mình tắm ban ngày thì có thể mình không cần nha, mình không cần sấy tóc và mình chỉ để cái khăn, nhất là những người mà tóc dài thì mình chỉ để cái khăn, hay là mình đi ra ngoài một lát thì nó khô nó ráo tự nhiên thì vẫn tốt hơn. Hay là khi mình sấy thì mình phải sấy từ trong gốc đi ra, tức là mình để cái đầu mình xuống và mình đừng bao giờ để cái máy sấy nó xỉa vào trong đầu, trong da đầu của mình, và mình để thả lỏng nó xuống, thì như vậy cái trọng lực của trái đất sẽ tự động sẽ làm những cái sợi tóc mình nó rớt xuống ha, nó rớt xuống, và như vậy mình xịt từ trong cái gốc, từ trong chân tóc đi ra thì cái hơi nóng nó không có xỉa thẳng vào cái da đầu của mình thì nó không đến nỗi tổn hại. Nhưng mà nếu mình không biết cách mà mình xỉa ngang hay xỉa vào cái da đầu của mình thì coi như nó tiêu rồi, tiêu cả tóc, tiêu cả hệ thần kinh và tiêu cả cái da của mình, cũng như tất cả những cái chất bảo vệ trên cái da đầu của mình, những cái axit béo hay là những cái miễn dịch trong cái lớp da của ngoài. Còn nếu như mà mình sử dụng nó lâu quá cũng vậy, tức là nếu mình làm vừa phải sau khi mình đã lấy khăn mình lau cho thịt khô rồi thì lúc đó mình mới bắt đầu chải nó ra và mình sấy nhẹ sơ qua thì được. Còn nếu mà mình sấy lâu quá thì tóc nó sẽ bị cháy, bị khô, bị quanh, và nó cũng sẽ làm cho mình tổn thương cái thần khí, tổn thương hệ thần kinh của mình. Thành ra cái lợi và cái hại của nó có, nhưng mà trong trường hợp này thì thường là cái hại nhiều hơn. Khi mà mình áp dụng những cái phương pháp này thì bao giờ cái hại nó cũng nhiều hơn là mình để nó tự nhiên cả. Rồi, còn 15 phút nữa, hay có câu hỏi gì nữa không? À, cái đánh kem đánh răng hay là nước mà nó có chất fluoride, yeah, thì thật ra quý vị biết rằng như mấy anh chị em mà học còn trẻ, học hóa học còn nhớ, tức là cái nào mà càng thô thì mình càng dễ thấy và nó càng ít nguy hiểm, phải không? Giống như mình thấy ở đây, cái nào càng thô như vậy thì nó càng dễ phát hiện và nó ít nguy hiểm, thì cái năng lượng tổn hại nó không nhiều. Nhưng mà cái nào càng vi tế bao nhiêu, cái năng lượng nó càng mạnh nếu như mình sử dụng đúng, và ngược lại nếu mình sử dụng sai thì nó tổn hại mình khá nhiều. Thì đặc biệt trong cái nước của mình sử dụng, nước robinet, nước vòi, nước thủy phục đó, thì người ta sát trùng thường bằng hai cái loại là chloride và fluoride. Chloride tức là cái eau de javel của mình đó, thì cái đó mình nghe mùi, thấy không, mình ngửi mùi được, mặc dù nó không màu nhưng mà ít nhất mình ngửi mùi được, thành ra nó ít độc hơn cái chất thứ hai là fluoride đó. Và trong cái kem đánh răng đó, thì người ta thường bỏ cái fluoride để làm gì, để nó làm cho trắng răng. Với cái thứ hai nữa đó, bảo vệ đừng cho bị sâu răng. À, thì quý vị biết rằng để bảo vệ không cho sâu răng thì nó phải làm sao? Nó bám dính vào chỗ nào? Nó bám dính vào các cái chân răng, và đó là cái nơi nó tiếp xúc với mạch máu, với cái nướu của mình đó. Chẳng hạn như nếu mình đánh ở mép trên này không thôi, mình giữ trên này không thôi, nó không thấm vào được, nó không giữ chặt ở đó, thì như vậy nó cũng sẽ bị thải ra. Nhưng mà bởi vì cái lợi điểm của nó là nó sẽ dính vào đó để nó bảo vệ đừng cho nó bị sâu, thì ngược lại khi nó dính chặt thì như vậy nó bắt đầu nó thấm vào trong máu mình, và nó là cái chất gây ung thư, và nó có tích tụ từ ngày này qua ngày khác, thì rốt cuộc cuối cùng mình được chắc cái răng như mình ung thư, bị bệnh thì cũng như không nha. Cái thứ hai nữa là từ đó nó đi vào máu, thì như hồi nãy mình nói là gì, khi nó đi vào máu thì nó sẽ làm vôi hóa, nó làm vôi hóa cái sọ não của mình hay là cái trứng tùng, và như vậy thì nó sẽ đóng cái cửa của mình nha. Nó sẽ làm cho mình dễ bị những cái bệnh về thần kinh, tại vì khi nó lên não bộ rồi thì nó sẽ đóng kín hết xung quanh. Thì như quý vị thấy cái hình hồi nãy đó, thì nếu như đó là những cái chất, thấy chưa, nó lên bắt đầu nó đóng hết một cái lớp vôi hóa, nhưng mà nó làm sẽ đẩy lệch, nó làm cho lệch cái trứng tùng qua. Hay là thậm chí nữa là tại vì mình đã nói rồi, cái sọ não của mình, tức là cái bộ óc của mình đó, nó được bảo vệ, nó được bảo vệ bởi một cái lớp màng lưới hay lớp hàng rào, mà nó còn thấm vào được để nó tạo nên một cái lớp vôi hóa như vậy. Huống chi là cái tuyến tùng của mình, cái tín tùng của mình, thì nó nằm ở cái vị trí hoàn toàn không được bảo vệ tí nào cả, tức là nó không có lớp hàng rào nào, lưới nào chặn nó cả, và cái lưu lượng máu đi qua nó rất là nhiều, nó giống như thận gì đó, nó chỉ thua thận một tí xíu thôi, nhưng mà tính ra trên cái thể tích thì như vậy nó sẽ hơn nhiều, tại vì thận của mình, cái thể tích của trái thận mình lớn hơn nó đến cả mấy trăm lần, thấy không? Thành ra cái bể thận nó nhiều cái nang mà nó rất là nó lọc qua và nó đẩy ra được, còn cái này nó đi qua, nó vướng vô, đi qua, nó vướng vô, thành cuối cùng từ từ nó làm cho tắc nghẽn hết tất cả những cái tinh thể pha lê trong này, và làm như vậy là mình không còn khả năng để mà mở được cái cánh cửa này ra nữa. Thì như vậy từ cái sự rối loạn này, mình chưa nói đến cái tương lai, tức là mình có thể nối kết được với cái thế giới tâm linh hay không, nhưng mà trong cái đời sống thực tại của mình, khi mà cái này nó bị bế tắc, bị rối loạn, thì nó sẽ ảnh hưởng ngay lập tức qua cái tuyến yên, và từ đó nó ảnh hưởng xuống hàng dọc qua hết đến tất cả những cái tuyến nội tiết như mình đã học mấy ngày hôm nay đó. Thành ra cái đó là mình cẩn thận trong cái chế độ mà sử dụng những cái thực phẩm hay là những cái đồ gia dụng mà nó có những cái chất đó. Thậm chí như khi mình tắm rửa cũng vậy nha, tức là khi mình tắm rửa mà mình tắm nước nóng nhiều quá, mình thích hay đi tắm hơi, tắm hồ đó, thì trong những cái nước đó người ta cũng bỏ những cái chất đó rất nhiều, và khi mà cái nhiệt độ nó lên càng cao bao nhiêu thì những cái khí đó nó bắt đầu nó thoát ra khỏi cái phân tử nước, thì lúc đó không những là mình hít vào qua đường phổi mà nó thấm ngược trở lại qua đường da, tại lúc mà nó nhiệt độ nó lên cao, nó ấm là tất cả những lỗ chân lông của mình nó nở rộng ra hết, thì như vậy nó tha hồ nó thấm từ trong ra ngoài, từ ngoài vào trong. Rồi còn câu nào nữa không? Ứa trong lòng bàn tay, cái đó cũng có thể là do cái gan. Dạ, cái gan, khi mà cái gan nó bị, nó đang sổ độc ra hay nó đang bị bế tắc gì đó, là nó đẩy ra, nó đẩy ra thì cái giữa đó thì nó cũng tương ứng với cái gan của mình. Nó chưa tê là tại vì nó chưa có bị lắc kê hoàn toàn, nghe không? Tức là bây giờ quý vị thấy chẳng hạn như giờ khi mình, cái dễ nhất bây giờ mình thấy chẳng hạn như giờ mình ngồi im chỗ ha, hay là mình kéo cái chân, hay mình nằm nghiêng qua một bên, mới cái triệu chứng đầu tiên là mình bắt đầu thấy nó hơi rình rình, dịch đừng nói gì chống tay xuống lát vậy thôi ha, tức là khi máu nó không có chuyển, không có lưu chuyển, hay là cái thần kinh mình nó bắt đầu nó bị block kê, là bắt đầu có triệu chứng trước hết là mình bắt đầu thấy nó hơi nóng nóng, hơi rình 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 ha, rình lát bắt đầu nó nặng hơn, bắt đầu nó tê và bắt đầu lát nó cứ ngắt luôn, thì cái này là nó chưa thấy nặng, nó mới ở trung gian thôi, thành ra cái hệ thần kinh của mình nó đã bị block kê rồi, nó đã bị bế tắc ở một cái khoảng nào đó mà nó chỉ đạo cái phần của cái tứ chi. Thì thường chẳng hạn như kiểm tra lại cái coi, chúng ta có thể là mình phải tập xoa bóp cái vùng nó bị ở dưới tay chân của mình cũng như trên vỏ não, em thử coi cái vùng nào ha, ở dưới tay chân của mình và trên này, tức là chẳng hạn như mình thấy cái vùng chân ha, cái vùng chân là nó nằm ở mái đầu nè đó, cái vùng chân từ cái hông cho tới cái đầu gối cho tới cái chân dưới của mình ha, nói chung là toàn bộ cái chân của mình là nó nằm ngay cái khoảng này. Thành ra mình có thể xoa bóp cái vùng này nhiều một tí xíu để cho cái hệ thần kinh ở trên này nó bắt đầu nó khai thông hơn. Rồi mình có thể xoa ở dưới chân hay là tay. Nếu bị tay thì mình làm cái khúc này, tức là cái khúc bên hông tí xíu. Thành ra cái hệ thần kinh của mình nó đã bị nghẽn rồi. Đồng thời ở trong cũng vậy. Ở trong thì mình phải làm sao? Ba cái, ba tầng, giống như cái này mình có nói đi nói lại mãi. Tức là thứ nhất là mình phải tập buông thư ra, phải tập buông bỏ đi. Cái thứ hai nữa là mình phải tập thanh lọc để cho tất cả những cái độc tố cặn bã nó buông ra. Cái thứ ba nữa là chế độ ăn uống của mình cũng phải giảm bớt những cái mà có khả năng làm tắc nghẽn, nó làm chập mạch, nó làm rối loạn cái tín hiệu truyền từ trên đi xuống dưới. Cũng may là nó chưa tê luôn, nó mới rình rình thôi. Bệnh đó là cái bệnh của những người mà ôm ấp nhiều, giữ nhiều quá, người đó nghe không? Thành ra cũng vậy, là bây giờ mình phải tập buông bỏ bớt đi, tập nói chơi mà nói thiệt, tức là mỗi đêm khi mà mình nằm xuống á, dĩ nhiên có nhiều cái phương pháp lắm, nhưng mà có khi mình không hiểu được thì nó chỉ có hiệu quả trong cái thời gian ngắn thôi. Tức là chẳng hạn như có người đọc sách để cho mỏi mắt ngủ, có người nghe nhạc để cho nó ngủ, nó êm nó ngủ, có người niệm Phật. Nhưng mà tất cả những cái phương pháp đó đúng nguyên tắc mà nó sai khoa học. Sai khoa học là tại sao? Là tại vì khi mình ngủ, tức là làm cái thức của mình phải không được làm việc, thì nó mới rớt vào giấc ngủ. Và giấc ngủ là vô thức. Mà khi mình làm những cái đó, nhất là chẳng hạn như khi mà mình niệm Phật, mà mình quen ban ngày mình niệm đến cho nhất tâm bất loạn, tức là mình phải có cái sự cố gắng, sự chú tâm, thấy không? Thành ra lúc đó nó cứ theo cái đà đó, nó làm cái lát đó mình dính theo cái câu niệm Phật luôn, cái mình hết ngủ. Đọc sách cũng vậy. Đọc sách lúc đầu á, quý vị đọc cuốn sách nó chán quá, nó mỏi mắt, nó buồn ngủ. Nhưng mà cho dù đọc đi đọc lại một thời gian cái cuốn sách nó chán, thì mình đọc riết cái tự nhiên mình thấy có cái điều gì đó nó thú vị, cái nào nó dính theo nha. Chẳng hạn bây giờ mình nhìn ta, nó nhìn người ta, nó nhìn lâu cột cầu cũng đẹp là vậy á. Tức là cái cột cầu nó đóng rêu đóng móc thôi, nhưng mà nhìn riết nó thấy nó cũng đẹp. Thành ra ở đây cũng vậy, khi mà cái lúc đầu mình không hiểu cái nguyên lý hai mặt của nó thì mình luôn luôn bị rớt vào cái bẫy như vậy. Và đối với khoa học hiện đại thì người ta gọi là cái vệ sinh giấc ngủ. Thì vệ sinh giấc ngủ nó có những điều mà mình cần phải để ý. Cái thứ nhất là chẳng hạn như mình đói quá mình ngủ cũng không được, no quá ngủ cũng không được, coi sách báo, tivi, xem phim ảnh, buồn quá cũng không được, vui quá cũng không được, kích động quá cũng không được. Nói chung là gần giấc ngủ, đặc biệt là những người nào mà nó quá sensitive thì mình phải càng xa giấc ngủ bao nhiêu càng tốt bấy nhiêu, tối thiểu là khoảng 1 đến 2 tiếng nha. Rồi chẳng hạn như mình ăn những cái thứ gia vị, nó cũng là những chất kích thích, tiêu, tỏi, hành, hà, gia vị này kia là những chất kích thích. Thì khi nó kích thích cho mình thích ăn, nó làm cho mình ngon hơn, tức là nó đã kích thích cái hệ thần kinh của mình rồi, thấy chưa? Hay là chẳng hạn như mình uống rượu, uống cà phê, uống trà, để cho nó làm cho tiêu hóa tốt hơn, nó làm cho mình tươi tỉnh hơn, thì những thứ đó nó đã kích thích mình thì dĩ nhiên nó sẽ ảnh hưởng tới giấc ngủ. Dĩ nhiên chỉ có một số trường hợp nó đặc biệt thì nó cũng theo cái nguyên lý là cực âm sinh dương, cực dương sinh âm. Có những người uống cà phê vô ngủ, uống thuốc ngủ vô thức, thấy không? Nó cũng có, nhưng mà có số trường hợp rất ít, nhưng mà mình đang nói cái đại đa số, cái số chung. Thành ra khi mình hiểu hết tất cả các pháp thì mình phải trở lại là lắng nghe cơ thể mình đó. Rồi chẳng hạn như cái giường là để nằm ngủ, mà có những người leo lên giường coi tivi hay đọc sách, thì như vậy cơ thể mình nó rất là nhạy, nó sẽ nhận diện cái chỗ đó là cái chỗ lúc khi nó leo lên cái vị trí đó, cái không gian đó, cái từ trường đó là cái thức nó phải làm việc. Bây giờ đến giờ ngủ là nó đâu có chịu đâu, tại nó quen cái cách đó rồi, thấy không? Thành ra đúng những người mà kỹ, những người bị nhạy cảm như vậy á, cái giường chỉ để ngủ thôi, không được làm cái gì trên đó hết. Còn những người mà đã có cái sự rèn luyện, đã có sự thích nghi rồi á, thì không sao đó. Rồi còn cái gì nữa để coi? Ăn uống, sinh hoạt, ngủ nghỉ, nó còn khá nhiều điều, nhưng mà ít nhất trước hết là mình phải loại trừ những cái nguyên nhân đó trước nha. Nhưng mà cái đa số của mình bây giờ là chất chứa quá nhiều. Thì cũng có những người có giấc ngủ cạn hay giấc ngủ sâu, và giấc ngủ cạn nó có cái lợi và cũng có cái hại, và giấc ngủ sâu nó cũng có cái lợi và cái hại nha. Thì như vậy á, trở lại là gì? Trở lại là cái giấc ngủ của mình á, thì lúc đó mình phải biết và mình loại trừ những cái nguyên nhân đó đi. Xong rồi cái điểm mà mình cần làm là gì? Mình nằm xuống là mình buông thư thiệt ra, và mình cứ hít vào thiệt sâu, thở ra thiệt chậm. Và mỗi lần mình thở ra giống như mình nghe cái tiếng chuông lúc mình ngồi thiền, buông thư hết cơ bắp ra nó lỏng. Và đến lúc coi như mình không còn dùng cái thức, không còn dùng cái sự chỉ đạo nó nữa, là tại cái hơi thở của mình nó sẽ làm việc trên hai tầng, tầng ý thức và tầng không ý thức. Thành ra đến lúc đó tự nhiên nó sẽ rớt vào Và cái thứ ba mình có thể thực tập được, và cái này thực tập cho đời sống hàng ngày và cho cái lúc mình chuẩn bị ra đi, hay là để cho mình thăng tiến trên cái con đường tâm linh của mình nữa, để mình tập buông bỏ luôn. Tức là mỗi đêm là coi như cuối của một ngày, giống như cuối của một cuộc đời. Quý vị thấy quý vị có làm anh giàu, có đẹp đẽ nữ hoàng đi chăng nữa, cuối cùng cũng mang theo được cái gì, thấy không? Thằng cứ mỗi đêm khi mình nằm lên giường á, là mình quán chiếu là thử có một ngày mình làm được cái gì. Có lỡ giận hờn ai, có lỡ chọc giận ai thì thôi, bây giờ mình sám hối và mình mong cho mọi người, cho anh ta. Sau đó là coi như mình chuẩn bị mình ra đi. Cứ hít vào một hơi, thở ra là coi như mình tan, là coi như mình thở hết một hơi là mình chuẩn bị ra đi. Thì như vậy tự nhiên mình thấy mình không còn phải lo lắng, không còn phải chấp chứa, không còn phải sân si, không còn phải bực bội, không còn phải giận hờn ai nữa hết. Thì như vậy á, mình tập được viết như vậy thì mình thấy rằng nó nhẹ nhàng, và ngày mới thì mình làm một con người mới. Nha. Còn dĩ nhiên á, cái giấc ngủ cạn á, thì hay là nói chung là một giấc ngủ tỉnh á, thì nếu như mình làm đúng, nó vẫn nạp năng lượng được, và nó làm cho mình tỉnh táo. Bởi vậy thực sự khi mình hiểu cái giấc ngủ hôm trước mình học rồi, trốn học hay là không chịu nhớ bài, tức là mục đích của giấc ngủ chỉ để thư giãn, để đào thải độc tố và để nạp năng lượng trở lại thôi. Thành ra bây giờ mình ngồi thiền, mình buông thư, mình vẫn nạp năng lượng, vẫn đào thải độc tố, mà mình đâu có ngủ đâu, thấy không? Cái trạng thái tâm của mình vẫn tỉnh táo, nhưng nó rất là an định. Thì như vậy mình vừa được cái lợi đó. Cái lợi thứ hai nữa là mình không bị tiếp nhận cái từ trường tiêu cực một cách vô thức khi mà mình mở cái cửa toàn hoang. Tại bây giờ cái cửa của mình đang có control đàng hoàng, thấy không? Đang trong sự tỉnh thức, nó đang giới hạn tối thiểu cái sự vào và ra, nó giữ một khoảng ổn định. Còn theo y học hiện đại mà nói là ngủ rất và giấc ngủ sâu á, thì nó hai cái, tức là nó trở lại thành hai thái cực. Khi nó vào giấc ngủ sâu như vậy, tức là nó vô thức hoàn toàn, thì nó mở cửa toan hoang, thì như vậy tất cả những cặn bã độc tố nó thải ra, năng lượng nó vào nhiều. Nhưng mà chính vào trong lúc nó vào nhiều như vậy á, thì những cái năng lượng tiêu cực, những cái từ trường tiêu cực nó vào. Đó là cái lỗ thứ nhất. Cái lỗ thứ hai nữa là trong cái giấc ngủ sâu á, thì nó sẽ tiêu hao rất nhiều năng lượng, thành ra nó vô bao nhiêu, chẳng hạn nó vô 100 nó ra hết 70, là tại vì trong cái giấc ngủ của mình ngủ 6 tiếng buổi tối, thì nó chia làm 4 chu kỳ, mỗi chu kỳ khoảng 1 tiếng đến 1 tiếng rưỡi. Và trong mỗi chu kỳ đó nó chia làm 2 phần nữa. Cái phần đầu á nó gọi là non REM sleep, cái phần sau nó gọi là REM sleep. REM là nó viết tắt của chữ A, R, chữ R, chữ M, tức là rapid eye movement, là bình thường đó, bình thường con mắt của mình, bình thường con mắt của mình nó sẽ đứng yên nha. Con mắt của mình, cái tròng đen con ngươi này nè, nó đứng yên. Khi nào mình có sử dụng cái thức của mình, có cái tín hiệu trong này, mình bắt đầu di chuyển thì tự nhiên nó không được di chuyển, phải không? Thành ra khi mà trong cái giai đoạn đầu của mỗi cái chu kỳ giấc ngủ của mình đó, con mắt này nó đứng yên, do đó nó không có bị kích thích cái thần kinh của mình, nó không hao tốn năng lượng. Nhưng mà khi mình rớt vào giấc ngủ sâu á, thì nó dịch liên tục. Bởi vậy người ta mới gọi là rapid eye movement, tức là con mắt mình nó dịch liên tục. Mà khi nó dịch như vậy thì sao? Kích động cái hệ thần kinh của mình, và nó hao tổn năng lượng rất nhiều. Đó, thành ra nó vô cũng nhiều thì nó ra cũng nhiều. Đó, thành ra mình thấy về phần năng lượng thì nó không có lợi lạc bao nhiêu, nó cũng không đến nỗi lỗ lã, tức là nó đưa vô 10 nó lấy ra 7 thì cũng còn lại được 3. Nhưng mà cái phần lỗ là tất cả những cái từ trường âm tính tiêu cực nó đi vào trong cái tạng vô thức của mình khi mình mở cửa toan hoang ra hết trong cái giấc ngủ sâu. Đó, thành ra đối với cái thế gian, đối với cái tầm nhìn của khoa học hiện đại thì người ta nghĩ rằng giấc ngủ sâu là tốt. Nhưng mà đến gần những thập niên gần đây, nhất là trong khoảng 10 năm nay, thì cái ngành nó gọi là neuroscience, tức là khoa học của thần kinh và não bộ, thì người ta bắt đầu người ta phát hiện hơn cái sự tốt đẹp hơn, tức là trong cái sự tỉnh thức của thiền tập và thư giãn, thì nó sẽ có khả năng đào thải thanh lọc và nạp năng lượng tốt hơn. Đó là lý do tại sao càng ngày người ta càng phát triển cái thiền tập để trị liệu cho cả con người và cả xã hội. Thì cái đó là hôm trước mình đã nói qua một phần rồi, sau hy vọng là ngày mai, ngày mốt mình sẽ đi sâu hơn cái vấn đề đó. Đó, thành ra mỗi cái nó có cái ưu và cái khuyết. Có những người nói tôi mất ngủ cả chục năm trời mà nhìn cái mặt vẫn bình thường tươi rói, trở lại là mình bị dính mắt, thấy không? Nếu như mình mất ngủ chừng 1-2 ngày thôi là nhìn cái mặt nó bơ phờ liền tức khắc, chứ không thể nào mà tươi tỉnh mà có thể làm việc được. Nhưng chẳng qua là vì người ta bị cái tưởng, khi người ta mệt quá tự nhiên cơ thể đóng xuống một cái là nó vào giấc ngủ, nó nạp năng lượng liền. Và khi người ta dịch mình dậy, người ta tưởng mình không có ngủ được. Giống như quý vị ngồi thiền đó, em quý vị ngủ quý vị đâu có biết đâu. Hay là chẳng hạn như cái vòng tưởng nó dẫn mình đi, mình đâu biết đâu. Vừa lúc mình sực lại thì mình tưởng nó tí xíu, nhưng mà ngó lại hết 20 phút, tới khi nó dẫn mình đi 2 tiếng đồng hồ luôn. Thấy không? Thằng có khi người ta rớt vào giấc ngủ, người ta nạp năng lượng đầy đủ, người ta dịch mình tỉnh lại, tưởng mình chưa ngủ và mình có bị cái tưởng. Thành ra đối với những người đó mình nói chơi mà thì nó không ngủ, không mất ngủ mà như vậy thì nên mất ngủ đi. Tại vì mặt mũi vẫn tươi tỉnh, năng lượng vẫn bình thường thì đừng có sợ, đừng có uống thuốc ngủ, nó càng nguy hiểm thêm. Đó. Thành ra trở lại cái dễ nhất là tập chết. Cứ mỗi đêm lên giường nằm tập chết là thể nhất. Rồi thôi, cảm ơn quý vị, chúng ta tạm thời ngưng ở đây.